Hai anh này bảo cái ông này thì nói sao kỳ ấy, Ôi niệm bây giờ tự nhiên tôi thấy nó tĩnh, yên tĩnh rồi đó. Thì niệm thời gian nữa thì cái anh thứ nhì ở chưa, của hai anh có thấy không? Tôi niệm bây giờ tự nhiên là về nơi là đêm nằm mơ là thấy Phật, thấy Phật hiện ra thuyết pháp. Hai anh kia bảo có, tôi nằm mơ thấy ác mộng không ạ? Đó. Còn đến anh thứ ba thì niệm chẳng thấy Phật, chẳng nằm mơ thấy Phật, chẳng thấy định tâm, thì chẳng thấy gì hết. Nhưng mà đến một bữa nào đó tự nhiên cái thấy như là mình hiểu ra nhiều cái. Thì hỏi anh kia, nói chuyện với anh kia thì hai anh kia mà không thấy cái đó. Tự nhiên thấy hiểu ra về Phật pháp nó, về vô thường, về nhân quả này nó, tự nhiên thấy nó rõ ra, thấy cuộc đời nó khổ đế chẳng hạn vậy. Thì hai người kia cũng thấy, một người thì tâm rất định tĩnh, một người thì nó rất là an lạc trong cái đời sống, như là mình nói là nằm mơ thấy Phật thì an lạc, thấy những cái điều ứng lành. Còn một người nữa thì nó phát huệ. Bây giờ mình nói nữa, có một người thứ tư nữa cũng vào tu chung tu một thời gian, cái chung số độc đắc. Huệ cũng có, định cũng có, thấy an lạc trong tâm gì cũng có, nhưng mà tuy có phước trổ ra vậy. Thì như vậy cùng một cái pháp niệm Phật, cùng một pháp niệm Phật thôi, nhưng mà tự nhiên cái bốn người vậy khác nhau. Thì mình hỏi là từ tại sao vậy? Thì bởi vì bốn người đó ở trong kiếp trước đó, có những cái nhân, cái mầm mống, cái nhân ở trong kiếp trước nó khác nhau. Cho nên bây giờ đó, cái tu hiện giờ đó, nó như là một cái tu hiện tại, rồi nó như là một cái nó tưới bón đó. Thì tự nhiên đến một lúc nào nó đủ rồi, thì cái hạt nhân đó, cái mầm mống trong đời trước nó phát ra. Phát ra cái thì người đó được hưởng. Thì đó là cái tu mình nói là cái tu thông thường của mình, gọi là tu trong cái hiện tại, đời sống hiện tại này tu đều như vậy. Trong cái tu đó nó còn có thêm gì nữa, nó có vấn đề là như hồi sáng mình nghe, thì khi mình tu niệm Phật đó thì mình không cần phải chú ý đến điều lánh xa, điều ác, làm điều thiện, tịnh tâm gì hết. Mình cứ đưa vào danh hiệu Phật mình niệm, rồi đó nó tới đâu thì mình sẽ thấy tới đó. Thì những cái kia là những cái kết quả mà nó có mầm mống từ đời trước, rồi nó xuất hiện ra bất ngờ. Nó nhờ cái nhân duyên tưới bón bằng danh hiệu Phật của đời này. Cái nữa là mình đối xử trong cuộc sống, thì tự nhiên khi mà mình niệm Phật rồi ấy, thì có chuyện gì xảy đến với mình, nó áp đặt với mình, nó tạo nên một cái áp lực, nó khơi dậy cái phiền não của mình, nó làm mình phải tức giận cái gì ấy. Thì tự nhiên mình không có tức giận mà mình niệm A Di Đà Phật. Ví dụ một người nào người ta nói điều xấu của mình, người ta nói cái điều gì mình, đôi khi mình niệm Phật lâu ngày mình không cãi lại nữa, bắt đầu mình còn cãi, sau này cũng cãi với A Di Đà Phật. Khi mình niệm lên như vậy một cái thì là nó dứt điều ác. Bởi vì mình biết là cái điều ác, cái nhân duyên của nó tới từ bên ngoài hoặc bên trong, thì nó tới thì nó khởi lên. Bây giờ mình niệm một cái như vậy thì là nó dứt điều ác. Rồi mình nghe một người nào làm công việc công đức bố thí cúng dường thì nó mình nghe xong mình cũng tán thán tùy hỷ, A Di Đà Phật. Tự nhiên trong tâm mình cái danh hiệu A Di Đà Phật nó khởi lên, mình không có cảm thấy đố kỵ canh tị người đó, mình cảm thấy rất là tùy hỷ. Vậy thì đó cũng là một cái ý nghĩa làm điều thiện. Và bất cứ khi mà đã niệm Phật nhiều lâu ngày thì bất cứ nghe một cái điều thiện gì đó, dù là mình không làm mà mình nghe, thì bao giờ mình cũng có cái tâm tùy hỷ. nó vui mừng, vui vẻ. À, thì như vậy đó là có thể nói là trên phương diện mình chưa làm, mình đã có làm. Cái tùy công đức là theo như Đức Phật nói, một cái hành động rất là có ích lợi. Tùy là mình tùy theo, hỷ là vui mừng. Tức là mình không làm nhưng mà người khác làm, mà mình tùy theo người đó, tùy theo cái việc làm tốt của người đó, mình cảm thấy vui mừng. Thì trong Phật Pháp nói là thí dụ người đó bố thí 10 đồng, mình không có bố thí mà mình vui theo cái sự bố thí đó, thì công đức của mình và công đức người đó bằng nhau.
Ngồi lời chán.
Thành ra mình không có phương tiện thì mình vẫn tạo công đức được như thường. Và dĩ nhiên là phải chân thật, không? Chứ không phải mình cứ phải là mình dám động mình nên mình tùy tỉ. Anh làm đi. Anh làm đi, tôi tùy tỉ. Thành ra chính đó là tự nhiên đó, niệm Phật đó, thì nó phát sinh như vậy. Và các cái thiện căn nó tăng trưởng. Một khi mình niệm Phật đó thì đặc biệt là những cái vấn đề mà không làm ác nó rất là tăng mạnh. Nên sát sinh chỗ các những gì vậy, tự nhiên niệm Phật cái từ từ nó không có, nó có thể nào nó phát triển cái đó được. Những cái đó nó không có thể nào nó mạnh được. Thì ra cái niệm Phật ở trong cái hiện tại này nó thì mình tu nó là như vậy. Rồi nếu mà nói cái nhỏ nhặt nó niệm Phật nhiều á, rồi thì các cái tà, cái ma gì đó không có cách gì mà nhập được mình hết á. Thế là mình không bình những cái đó đâu, nếu mình niệm Phật nhiều. Mà nếu mà mình niệm mà nó càng, nếu mà trong đời trước mà nó có những cái khuynh hướng về định á, mà tâm của mình nó định được á, thì mình niệm Phật cái tự nhiên cái tâm của mình nó mạnh ra. Tức là nếu ai sợ ma á, niệm Phật nhiều cũng hết sợ ma. Hết sợ ma. Mà mình cũng không cần phải để ý tới, không cần phải thay đổi, cần phải gì hết. Tự động cái danh hiệu Phật đó, vào trong tâm thức của mình, cái danh hiệu Phật có một cái công năng là chế ngự các điều ác và tăng trưởng các điều lành, các cái năng lực lành trong tâm mình. Thì cái đó là cái mà mình biết là tụng cái pháp môn danh hiệu đó, có một cái công năng như vậy. Thì cái đó là mình tu một cách không cần ý thức gì nhiều, mà chỉ cần chăm chỉ tin tưởng, chăm chỉ tu tập như vậy. Thì trên cái phương diện mà nhìn theo một cái lâu dài á, thì nó thuộc về tương lai, thì cái đó mình chưa nói tới. Nhưng ở sẵn trong cái danh hiệu Phật đó, mà mình gieo vào trong cái tâm thức của mình á, thì như hồi sáng mình nói thì là nó sẽ làm lắm tất cả những cái chất ô nhiễm, cấu nhiễm, tức là những cái năng lực của tham sân si xuống, nó làm tăng trưởng tất cả những cái thiện pháp thuộc về đạo. Thì mình cũng hiểu thiện pháp, thì thiện pháp ở trong thế gian thì cái gốc của nó vẫn là tham sân si. Còn cái thiện pháp mà thuộc về đạo là xuất thế gian thì cái thiện pháp nó là cái thiện pháp của nó đối trị cái tham sân si. Nó là nó có một cái năng lực mạnh, cho nên nó cũng là thiện, nhưng mà nó thuộc về đạo. Ví dụ một người bố thí nhưng mà nó thuộc về thế gian, một người bố thí mà thuộc về đạo. Những người nào mà có cái quy tam bảo, rồi phát nguyện thọ giới, rồi thực hành theo tam bảo, thì cái bố thí của người đó nó thuộc về đạo. Còn cái bố thí của người bình thường á, không có một cái hướng đi, không có một nơi nương tựa gì hết á, thì cái bố thí đó nó thuộc về thế gian, thì gốc của nó thực ra vẫn nằm trong tham sân si. Chính đó mà vì vậy mà nếu mà mình niệm Phật á, thì từ từ á, cái tất cả những cái thiện căn ở trong mình á, cái gốc của nó là cái danh hiệu Phật, thì nó sẽ trở thành cái thiện căn của đạo. Cái đó mình không có bao giờ mình suy nghĩ tới mà tự động nó kết thành như vậy. Và không những nó trở thành cái căn bản, cái gốc, mà nó lại là nó mở cái hướng của cho mình đi trên con đường đạo. Một người có cái căn niệm Phật đó, niệm là cái tâm của mình. Cái chữ niệm nó có nghĩa là không bao giờ quên, nhớ rất rõ. Nhớ rất rõ ràng, rành mạch. Nhớ có nghĩa là tất cả những cái gì mà mình nhớ nó không có đi ra khỏi cái tâm của mình. Nếu mình quên, tức là nó chìm mất hoặc nó đi đâu mất. Còn mình nhớ là nó xuất hiện ra, nó có mặt ngay đó và nó rất rõ ràng. Thành ra như vậy á, là nếu mà gọi là cái niệm Phật nó lâu ngày á, thì cái Phật đó bắt đầu trụ ở trong cái tâm mình. Bắt đầu rõ ràng. Tức là mới đầu thì mình hiểu cái chữ Phật thì là Đức Phật A Di Đà là cõi phương Tây, hay cõi phương Tây như vậy. Và mình niệm có nghĩa là mình cầu cầu ngài cho mình sinh về cực lạc thế giới, ngài tiếp dẫn mình sinh về cực lạc thế giới. Nhưng mà mình niệm lâu ngày lâu ngày lâu ngày lâu ngày á, thì tự động cái danh hiệu Phật đó dính vào trong tâm mình. Danh hiệu Phật nó dính vào trong tâm, có nghĩa theo đạo Phật nói có nghĩa là nhận nhận được cái danh hiệu. Khi nào mà mình có thể thấy là mình dính được cái danh hiệu đó, tức là mình không có thấy mệt mỏi hay chán ngán hay lười biếng, hay là ví dụ đôi khi mình niệm niệm nhiều mình lặp đi lặp lại mình thấy ngán, nhưng mà hết bao giờ mình không có thấy ngán nữa, tức là cái danh hiệu nó dính vào trong, là mình nhận. Còn nếu mình thấy ngán, tức là nó có một cái lực của phiền não nó đẩy cái danh hiệu đi, nó đẩy, nó quấy động, nó đẩy đi. Thì như vậy cái nhận, tức là thọ nhận vào và trì nó xuống. Thì dẫn chứng của đạo Phật nó kêu là nhận. Thì khi mà mình nhận được danh hiệu ở trong tâm của mình rồi đó, thì tự nhiên mình thấy mình tu đều. Trừ những trường hợp mà nó bệnh, nó mệt mỏi, đưa công việc làm nào đó. Còn nếu cơ thể của mình á, mà bình thường thì mình sẽ thấy cái tu niệm của mình á, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó đều đặn. Rồi mình thấy có một cái tâm muốn tinh tiến hơn lên. Thì cái đó là nó bắt đầu nó nhận. Thì khi nhận danh hiệu như vậy á, thì mình cũng phải hiểu là ở trong tâm mình nó có rất nhiều nhiều cái chủng tử ở quá khứ. Mỗi cái chủng tử nó có một cái tính chất thiện ác khác nhau. Nó luôn luôn nó động ở trong tâm mình. Thành ra đó, khi mình nhẫn vào á, có nghĩa là mấy cái động đó nó bắt đầu nó phải chấp nhận cái năng lực của cái danh hiệu, của cái sự tu trì của mình á. Tức là mình bắt đầu có lực, cái nhẫn lực đó, đó nó nhẫn vào. Nó nhẫn vào như vậy á, thì cũng như là mới đầu ở trong tâm mình á, nó nghẹt hết mấy cái kia,
không
nó nghẹt cái thiện cái ác cái gì nó cũng nghẹt ở trong nó hết á. Bây giờ nó bắt đầu nó phải nhường chỗ nó nhường chỗ cho cái danh hiệu ở trong tâm mình nữa, danh hiệu vào trong cái tâm thức của mình. Thì dĩ nhiên là những cái năng lực mà xấu, ví dụ như mình nói là mình ham những cái việc xấu như cờ bạc rượu chè này nó đó, thì theo cái thói thường một người mà ham vui về cái lối đó nhiều á, thì cái người đó mà nghe vào niệm Phật đi thì người đó mà thôi 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 tôi với Phật là tôi thấy Phật là tôi đi đường khác Phật mà tôi mà đến Phật là Phật đuổi tôi đi mình có một cái mặc cảm như vậy. Đó, nhưng mà nếu mà mình mà cho danh hiệu Phật vào trong tâm thức của mình được á, thì tự nhiên á, là những cái thói mà mình kêu là xấu đó, nó sẽ từ từ nó bớt và có thể nó chấm dứt mau lẹ. Còn nếu mà mình tránh như vậy á, thì rất là khó. Đôi khi có nhiều người không có phải là có những cái thói xấu gì hết. Nhưng mà mình sống giống như một người bình thường cuộc sống, mình có cái vui này, có những cái vui khác, mình thích đi chơi, mình thích đi ăn, mình thích hưởng những cái mà không có tội lỗi gì hết á, Mà đôi khi những người đó mình cũng thấy rằng là mình bảo thôi tôi tu đâu, tôi còn ham vui lắm. Thì nó không phải. Thì nếu mà mình mà niệm Phật được á, thì những cái vui lúc của mình á, nó sẽ được thanh lọc. Cái vui nào mà không có hại á, thì tự nhiên nó vẫn còn. Mà cái vui nào mà thực sự có hại á, tự nhiên cái tâm thức của mình á, nó buông bỏ cái đó. Nếu mà mình cho danh hiệu Phật vào trong tâm mình được. Nhưng mà cái lúc đầu tiên á, là dĩ nhiên mình niệm thì nó sẽ đẩy ra. Niệm nó sẽ đẩy ra. Thì ngồi niệm lát nó bảo thôi mệt quá đi chơi đi. Hạn cái đó, tức là mình phải nhẫn nó vào. Nhẫn nó vào vậy. Thì cứ từ từ như vậy á, thì mình sẽ thấy là thực ra cái danh hiệu của Đức Phật đầu tiên nó như là một cái thanh lọc, một cái tẩy lọc cho tâm thức của mình. Nó như là một cái thứ thuốc rất là đặc biệt. Nó tẩy trừ những cái gì ô nhiễm làm hại, và nó làm tăng trừ những cái gì tốt lành. Ở đó thì cái ý nghĩa đầu tiên mà mình biết là mình tu niệm Phật thì nó như vậy. Mà tu đó là tu một cái cách tự nhiên, không có ý thức trước, không có cố tập trước gì hết. Nhưng mà nó chỉ có điều sở dĩ mình nghe, mình hiểu là để cho mình ở giai đoạn đầu tiên mình chịu khó. Bởi vì giai đoạn đầu tiên thì cái tâm của mình nó còn ham vui, nó đẩy danh hiệu ra. Rồi mình cứ cảm thấy như mình là xấu, là tội lỗi. Đó. Mình có cái đó, nhưng mà thực ra nó không phải. Tâm thức của mình mà nếu mà nó có những cái ô nhiễm thì nó rất có hại cho mình. Cho nên chính vì vậy mà mình phải cho danh hiệu vào. Thì như vậy đó là cái ý nghĩa tĩnh tâm nó có luôn. Đấy là danh hiệu của Phật sẽ chống lại những cái ác không làm. Sẽ làm tăng trưởng cái thiện và sẽ làm cho tâm mình thanh tịnh. Thì đó là cái mình tu tập một cách thông thường. Mà khi mình đã vào được cái tu đó rồi, tức là mình đã niệm Phật được đều đó, thì từ từ cái công năng của danh hiệu Phật đó, nó sẽ đi như vậy, nhiếp cho mình như vậy, và nó mở một cái hướng ra trong mình. Bởi vì cái danh hiệu Phật từ do cái chỗ mà danh hiệu Phật đã được nhẫn trong tâm mình, thì lúc đó mình muốn nhớ nhiều, niệm nhiều là niệm nhiều. Ví dụ mình đi ngoài đường mình cũng có thể nhớ, mình niệm, và mình muốn niệm cũng được. Còn nếu mà nó chưa đúng mức thì đôi khi mình chưa có làm được. Nếu mà bắt đầu mà mình có thể, lúc nào mình cũng có thể nhớ đến danh hiệu. Thông thường người ta trong những cái lúc buồn, những cái lúc thất vọng gì người ta nhớ, nhưng mà trong những lúc vui người ta có thể quên. Sau này thì mình nhẫn cái danh hiệu dần dần, lúc vui mình cũng nhớ. Tự nhiên mình được một chuyện vui yên thì mình cũng nhớ đến Phật. Thì như vậy là cái danh hiệu của Phật nó bắt đầu ở trong cả cái pháp buồn, mà ở trong cả cái pháp vui. Ở trong tất cả những cái tâm buồn, tâm vui của mình, cái danh hiệu để có mặt. Còn nếu mà mình nói là danh hiệu có mặt ở trong những cái tâm thiện, thì đôi khi những cái tâm thiện của mình nó cũng còn bị ô nhiễm, nó độc. Rồi mình còn có ý kiến, còn ham muốn. Ví dụ bây giờ vào là mình bố thí, hai người rủ nhau đi bố thí chẳng hạn vậy, đồng ý là làm việc thiện, nhưng mà nhiều khi cãi nhau. Người bảo chứ người ta nghèo thì anh phải cho người ta ăn cho nó đủ, người mà chứ nghèo đói thì nó lạnh lắm thì mình phải phát chăn mền chiếu trước, cái vật chứ phải no trước, nhưng mà là căn bản cãi nhau tứ tung hết. Thành ra tất cả những cái đó, cái thiện nó cũng có cái phiền não ở trong đó. Thì nếu mà mình ăn cái việc thiện đó thì mình cũng đôi khi có nhiều người nói ngồi niệm Phật có ích gì đâu, mình đi bố thí hạn như vậy, thì cái đó là một cái điều rất là sai. Vậy là chứng tỏ cái tâm làm thiện của mình nó động vô cùng và nó đầy cái phiền não. Nên chính vì vậy là mình niệm Phật nhiều dần ra, thì cái danh hiệu Phật nó vào trong những cái ý thức thiện của mình, và bắt đầu nó làm cho cái thiện nó lắng đọng xuống, nó thành tựu này. Thành ra như vậy đó là cái danh hiệu Phật vào trong tâm mình ấy, là để thanh lọc, thanh tịnh, kể cả các cái pháp ác và các cái pháp thiện. Tâm của con người mình từ nó tĩnh lặng, nó thanh tịnh, rồi nó mới tùy theo cái nhân duyên đời trước của mình mà nó phát. Nếu mà mình đời trước mà mình có cái nguyện về bố thí phước thiện nhiều thì một khi niệm Phật đến một cái lúc nào đó, thì tự nhiên cái kết quả, cái phước đức nó tới. Nếu mình thiên về cái khuynh hướng yên tĩnh, tĩnh lặng, mình có từng tu tập thiền trong đời trước hay là mình rất thâm mộ cái sự đó, nhưng mà nó không thành công. Bây giờ trong đời này ấy, nhưng mà nó có một cái nhân duyên, trong đời này cái niệm Phật đến mức nào cái đó nó phát ra. Thế ra mình cũng vừa niệm Phật mà tự nhiên cái tâm mình nó đi về cái hướng rất là tĩnh lặng, nó như là vào trong cái nhất tâm vậy đó. Cái người về huệ thì nó sẽ phát huệ. Thì tất cả những cái khuynh hướng của mình trong đời trước vậy, đó là cái niệm Phật của mình. Thì cái niệm Phật đó là tu trong hiện tại. Thì bất cứ một cái hành động, bất cứ một cái gì xung quanh, ví dụ ngay cả trong gia đình có chuyện vui chuyện buồn thì nó niệm Phật, niệm Phật hết. Thì cái đó nó trở thành là một cái pháp môn, nó đối xử, giúp cho mình đối xử trong tất cả mọi mặt. Đôi khi thí dụ như người cha mẹ mà có một cái đứa con nó rất là ngỗ nghịch, mà không biết dạy nó cách nào hết đó, thì lúc giờ cứ niệm Phật. Mình không có hết cách rồi á, thì mình thả nó ra, rồi mình cứ niệm Phật thôi. Thì tự nhiên cái niệm Phật nó sẽ có một cái năng lực. Tại vì giữa mình với mọi người, nhất là con cái, cha mẹ, vợ chồng, nó luôn nó có những cái liên hệ chặt chẽ với nhau, cái lực nó qua lại với nhau đó. Cho nên nếu mà cái lực ở nơi mình mà nó động á, mà cái đứa con mình á, nó đã gặp cha mẹ, tức là nó gặp mình á, nó phát ra những cái ngỗ nghịch như vậy. Bây giờ mình cứ tiếp tục cái lực đó thì nó cứ càng chống trái. Cho nên đôi khi mình cứ niệm Phật để cho cái danh hiệu Phật nó điều cái tâm mình, thì nó phát ra những cái năng lực giải tỏa, hòa giải, giải tỏa hết á, cái nó ảnh hưởng sang cái đứa con. Thế từ từ cái đứa con nó cũng thay đổi một cách tự nhiên. Thì tất cả những cái đó là những cái mình dùng cái danh hiệu Phật mình tu tập trong cho chính cái đạo và cái đời của mình. Thì tu tập như vậy, mình lặp lại căn bản của sự tu tập đó là thời khóa đều đặn, kiên trì kiên trì đều đặn như vậy, tin tưởng cứ vậy. Và dĩ nhiên là bao giờ cũng có một cái là cái hướng đi, bởi vì đạo là một cái con đường trước mình nói thông suốt đến một cái nơi mình mong muốn. Thành ra mình muốn làm cái chuyện gì của đạo đó, thì mình phải có một cái mong muốn, một mục tiêu của mình ấy. Đấy, mục tiêu phải thuộc về đạo. Ở trong cái pháp môn tu danh hiệu Phật A Di Đà, cái mục tiêu đó là vãng sinh Cực Lạc. Thành ra mình phải có một cái mục tiêu thì mình mới là đi. Thế giờ mình bước ra đường mình đi, một người hỏi đi đâu vậy, mình bảo đi lòng vòng nó có cái mục tiêu để đến. Thì như vậy nó không phải là cái nghĩa đạo. Đạo bao giờ cũng phải có một cái mục tiêu, đặt ra một cái mục tiêu đó, và mà mình cầu mong đến mục tiêu đó rồi mình mới thực hành. Thì sau khi mà mình thấy rõ như vậy thì cái mục tiêu của mình đó là vãng sinh Cực Lạc. Thì cái cuối cùng đó, vãng sinh là lúc nào? Mình có muốn vãng sinh ngay giờ không? Không muốn không được. Ngay giờ còn sống quá. Ta bảo mà sống nhanh. Cái vãng sinh bao giờ cũng nằm ở cái lúc cuối đời của mình hết.
Khỏe ru.
Còn nếu mà mình có những cái hiện tượng nào, cũng như mình nằm mơ thấy cõi Cực Lạc, nằm mơ thấy Phật A Di Đà, cái đó chỉ là một cái giấc mơ tốt lành, một điểm lành thôi. Còn cái vãng sinh thực sự bao giờ cũng là vào cái lúc lâm chung. Thành ra vì vậy mà khi mà mình biết là cái pháp môn nó nói là mình phải đi cho nó chọn cái cuộc sống của mình. À, nhưng mà mình không có cần cầu là phải 60 tuổi, 70, 80 tuổi hết á. Mình cứ để nó tự nhiên. Mình cứ để tự nhiên nó, mà mình chỉ biết rằng là cái cuối đời của mình á, sau cái cử tử của mình á, là nó vào trong thế giới cực lạc. Chứ nó không có đi đâu trong luân hồi nữa. Biết vậy. Thì ở nơi cái chỗ đó thì mình biết được là cái mục tiêu của con đường đạo này á, là cái lúc lâm chung. À, lúc lâm chung đó mà theo như trong kinh A Di Đà, nếu mà mình thấy Phật hiện ra ở cái lúc lâm chung như vậy thì là chắc chắn mình vãng sinh. Bây giờ mình mới hỏi vấn đề mình có chắc chắn được vãng sinh không. Thì mình phải nghe trong kinh, thì trong kinh nói như vậy, nếu mà phút cuối mà mình thấy Phật A Di Đà hiện ra. Mà làm sao mà Phật A Di Đà hiện ra vào cái lúc lâm chung? Thì trong kinh lại nói là nếu mà trong đời sống của mình á, mình chỉ giữ cái danh hiệu Phật á, được nhất tâm, không có loại, thì mình sẽ được cái kết quả vào lúc lâm chung như vậy. Thì đấy là mình nghe thì mình cũng biết rằng là cái, tuy rằng cái hướng của đạo là vãng sinh, nhưng mà trong đời sống này nó thì không phải ai cũng cùng giống nhau, là mỗi người đều có một cái nhân của đời trước, đôi khi niệm Phật cái nó phát ra, thành ra mình phải hiểu cái điều đó. Nhưng mà nó phát ra cái gì thì phát, nhưng mà cái nguyện của mình đều là cuối đời vãng sinh hết. Thì cái gọi là nhất tâm bất loạn nó nếu mà đúng theo cái nghĩa ở trong, tức là nó gần với lại thiền định á, thì cái này nó là cái mình hoàn toàn cái tâm thức của mình chỉ còn trụ vào cái danh hiệu thôi. Thì những người nào có cái khuynh hướng về định tâm á, thì những người đó có thể thấy cái nhất tâm bất loạn nó đến một cách rõ ràng. Còn những người nào không có cái khuynh hướng định tâm á, thì mình lấy cái tín tâm của mình, tức là cái lòng tin của mình và danh hiệu và cái sự vãng sinh á, nó không có bị chuyển động, không có bị chuyển động, không có lay động được, gọi là bất loạn. Cái tâm của mình nó chuyên nhất, tin tưởng, không thay đổi, thì gọi là nhất tâm. Thì cái nghĩa mà bằng lòng tin này nó thì được các cái vị tổ sư của Tịnh Độ á, khuyến khích cái nghĩa đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì các vị tổ xét theo cái tâm nguyện của Phật A-di-đà đó, thì tâm nguyện của Phật A-di-đà sẵn sàng tiếp dẫn mình, thì sẵn sàng tiếp dẫn đón đưa mình về cực lạc. Thế cho nên chính vì vậy mà mình không cần phải vào đến cái nghĩa của thiền định, mình chỉ nằm ở cái nghĩa gọi là tín tâm bất khối chuyển, thì lúc bây giờ mình đều được vãng sinh. Cho nên các tổ Tịnh Độ khuyến khích người ta tin tưởng và có thể tu tập được rồi, chứ không đòi hỏi người ta phải đến một mức độ tâm thức phải ở mức độ thiền định cao siêu gì hết. Thì như vậy đó là cái biết là mình phải có một cái nơi đến. Thì lúc bây giờ tất cả cái đời sống này của mình á, mình phải chuẩn bị, mình chuẩn bị như thế nào để cho cái lúc lâm chung của mình á, nó được như ý và mình được vãng sinh. Thì bây giờ mình lấy cái thí dụ về để cho mình thấy ở trong cuộc sống này nó vào cái lúc chết á, thì có nhiều người chết rất dễ, có nhiều người chết rất khó. Mình không nói trường hợp tai nạn hoại tử, tức là chết ngang, chết bất đắc kỳ tử, hoặc là những người bệnh nặng, không nói trường hợp đó. Bởi vì những cái trường hợp đó thì bệnh nặng thì bao giờ chết nó cũng đau đớn, còn bất đắc kỳ tử thì nó chết bất ngờ, mình không có chuẩn bị trước thì hết. Còn bây giờ nói cái chết thông thường theo nghĩa thì có người chết khó, có người chết dễ. Thì ở đây ai muốn chết khó? Không ai muốn chết khó hết. Ê, muốn chết dễ thì nguyên tắc ấy, thì bao giờ trong đạo Phật mình biết đấy, nó có cái nguyên tắc, ở nó có cái trên thực tế thì nó có cái tùy nữa. Tại vì nguyên tắc ấy, mình muốn chết dễ thì tâm mình nó phải xả hết. Nếu tâm mình mà nó không chịu buông xả thì tự nhiên nó khó, nó lưu luyến, nó còn dính lại thì tự nhiên nó đâm nó khó. Và tâm mình buông xả hết thì tự nhiên mình đi rất dễ, đó là cái nguyên tắc của nó. Mà xả cái gì đây? Xả đời sống này này, xả tất cả. Mà cái gì mà dính thì mình mới xả chứ. Và những cái gì nó dính, phần nhiều nó thuộc về tình cảm, tình cảm những người thân, thân quyến là cái thứ nhất trong đạo Phật thường nói. Cái thứ hai là gia tài, tiền sản, đồ cổ. Có bất cứ một cái gì mình thích ở trong cuộc sống. Thì cho đến thí dụ con vật gì đi chăng nữa đó, thì bữa trước tôi coi báo rồi thấy ở bên Anh có một anh chàng nuôi một con mèo, mà con mèo giờ bệnh gần chết rồi, mà anh sống độc thân nuôi con mèo, rồi anh cưới mèo làm vợ. Chính thức cưới làm vợ. Thì tất cả những cái đó thực ra đối với trong đạo Phật nó rất là nguy hiểm. Cái đó là một cái nó loạn tâm thức của mình, và nó chết kiếp sau của mình nó nguy hiểm lắm. Coi như nó có thể gọi là đến 99% đó, mình sẽ bị sinh là xúc sinh. Tại vì mình sống mà mình không có, mình thương cái loài vật nó hơn loài người, thì tự nhiên cái ái nó của mình nó sẽ dẫn mình vào cái đời sống xúc sinh. Thành ra bằng cách nào đi chăng nữa, dù con người nó có ác đó, nhưng bao giờ đó, Đức Phật cũng cấm mình làm ác. Đầu tiên nặng nhất là đối với con người, không có được làm ác với con người, phải có cái tâm tôn trọng con người thì mình mới, tất cả những cái tâm thức đó của mình đó, nó mới làm cho mình sinh làm con người. Có thi sĩ nói là muốn làm cây thông, muốn làm vô tình, thì cái đó thì thi sĩ đã nói mơ mộng thôi. Nhưng mà chứ Đức Phật trên thực tế thì khuyến khích mình, con người, tâm thức của con người nó rất quý, thành ra mình phải có một cái tâm biết quý trọng cái con người hơn các loài khác thì mình mới sinh là con người. Thì đó là chỗ điểm mình sẵn nói đó. Cho nên tất cả cái gì mình ái, mình luyến, mình thì nó giữ mình lại, nó làm cho mình bối rối, làm khó chết lắm. Cho nên mình phải buông xả. Mà phần nhiều khi mà mình dễ buông xả đó là khi mình làm tròn cái bổn phận của mình. Thông thường là một người cha mẹ khi nuôi con cái lớn rồi nó yên ổn, gia đình nó yên ổn thì người cha mẹ nó thấy cái bổn phận nó tròn, và lúc đó là cái cơ hội mà người cha người mẹ nó dễ dàng buông xả. Và nếu mà mình thương con mà con nó thành rồi, nó lớn rồi, cảm thấy là nó còn có thể gọi là nó vững hơn mình thì nó nữa, thành ra cái tâm mà thương này nọ cái gì đó nó có thể dễ xả. Nhưng mà con cái thương cháu thì cái thương tâm nó dính nó bắt đầu đến cháu. Nhiều khi mà con cái mình nó đánh con là mình không có bằng lòng chút nào, la làng như thế mà cấm không được. Đó. Lúc giờ mình lại ái luyến cháu, thành ra như vậy á, tất cả những cái đó mà mình không xả được á thì nguyên tắc đó là mình khó chết. Thành ra tôi biết một câu chuyện, tôi chứng kiến, tôi thường hay kể là hồi ở chùa thì có một cái đi thường đi đám, thì có một cái ông cụ già nữa đó, tôi không biết là nhớ là bao nhiêu tuổi nhưng mà nhìn thì rất là già, nhưng mà nằm thiêm thiếp ở trên giường nhưng mà nó không có chết, không còn biết gì nữa hết mà không có chết. Thế thì mới đầu thì đến chùa xin tụng làm sao cho bố đi. Ở trong gia đình á, trong bố ông đi đến nơi tụng tụng sao cũng đi hết trơn, ông cứ nằm chỗ mà ông không còn biết cái gì nữa hết. Mình chỉ có bác sĩ nói là thực ra nó chưa có chết, cứ nằm vậy đó. Thì sau đó thì đến sư ông, sư phụ bắt đầu đi tụng, bởi vì mấy sư huynh với tôi thì nhiều khi đi làm rẫy không có thời gian, thành ra sư phụ với mấy cô đi đi tụng. Cái tụng nó kéo luôn cả tháng. Thế là mới đầu về còn hỏi thăm, lúc cuộc mình thấy sao thì ông sư phụ có nói bảo chứ lạ, nên ông mới kêu hết cả nhà ra hỏi. Ông hỏi là có chuyện gì, có chuyện gì, chuyện gì, thì ai cũng nói như là không có chuyện gì nặng nề, mà con cái có về hết chưa, ai cũng bảo là con cái có mặt hết rồi. Lạ, bảo thế thì thế thì cái lý do gì, cái lý do gì mà lại không có đi. Thế thì bỗng một hôm đó mới khám phá ra, thì ông sư phụ cũng về, nhưng mà bây giờ là xong rồi đó. Thì kể chuyện lại thì thế là quả thực ông già, ông cụ già, ông có một người con riêng. Quả thực nó là như vậy, mà cái người con riêng này lại là xuất gia làm ni, nhưng mà cả nhà không ai biết hết. Thế thành ra ông chờ cái cô đó. Thì mình biết là thực ra trong cái lúc mà người ta tâm chung thì cũng có nhiều người kể chuyện như là cái đó thì nó là một cái thường nói. Còn bên Đức của bác Trường, bác cũng kể cái lúc mà bác bị mổ, nghĩ bác có thể chết đó, thì bác thấy tất cả cái cuộc đời nó diễn ra, nó diễn ra trở lại, cuộc đời mình nó diễn ra hết, và nó diễn ra rất mau mà thấy rất rõ. Vậy thì thông thường cái người mà vào cái lúc lâm chung, người thông thường người ta sẽ có thể thấy lại hết cuộc sống, mà nếu trong đó nó có một cái điều gì mà người ta ân hận đó, người ta làm chưa được, người ta không có ấy đó, thì tự nhiên cái đó nó sẽ khởi lên, nó sẽ mạnh nhất. Và nếu mà nó không có điều gì như vậy hết, điều gì người ta cũng thấy hài lòng, người ta đã làm xong bổn phận rồi đó, thì người ta đi rất dễ. Còn hết có một cái nào đó mà nó trục trặc, nó rách rối đó, thì tự nhiên nó chướng lại. Thì đó là cái mình biết là chết dễ, chết khó nó nằm chỗ đó. Thế thì chính vì vậy mà khi cái cô ni có xuất hiện, có nhận, thì ông ta ra đi. Mà cố nghe, mà cố biết tin, mà cố không có dám mà nhận. Tại vì sợ nó lộn xộn này nọ, mà không ai tin, ai hiểu được. Nhưng mà rồi cố cũng theo dõi mà, cố cũng thấy rằng là ông cứ vậy hoài. Thành ra cố mới tới mới nhận. Tại vì chỉ có hai cha con biết nhau. Thành ra chắc có lẽ trong tâm cũng thương cái cố đó, cũng tội nghiệp. Thương thì cũng cảm thấy hối hận bỏ cố như vậy sao, nó không có đi được, cho nên rốt cuộc nó phải như vậy. Thế thì nó là có cái chuyện mà nếu mình chứng kiến mình thấy là nó rất là rõ về tâm thức của con người. Thì nó cũng có trường hợp là một con người không có cái điều gì để mà chết khó, mà bị chết khó, thì tất cả những cái đó là thuộc về nghiệp đời trước. Và có nhiều người thì mình thấy ác, mình mà cái anh này là anh chết mà khó mà nhắm mắt, té ra anh nhắm mắt cũng đi dễ dàng. Thì trong đạo Phật nói cái gì nó cũng có hết, nó tùy vì cái nghiệp đời trước. Đời trước có một cái nghiệp thiện và có một cái nguyện thiện nào đó, bây giờ cái phước đức nó đổ về phía đó. Thành ra nó đôi khi đối với đạo Phật, mình thấy cái hiện tượng chết của một người, mình đừng có vội vã mà nói là xui hay hên. Một người ác chết dễ, nhưng mà sau cái chết đó là địa ngục nó mở cửa, nó mời vô. Một người thiện chết khó, nhưng mà sau cái chết đó rồi, trả cái nghiệp đó rồi á, thì là thiên đường mở cửa mới lên. Thành ra cái điều đó mình không có dám nói. Tốt nhất đối với đạo Phật là mình tin nhân quả, mình xét là trong cái đời sống của người đó sống nhiều cái thiện hơn, thì mình biết là người đó vẫn có lợi, dù cái lúc chết người đó khó chết, mình tin nữa. Thành ra giữa cái mình biết là cái sự tu tập ở trong cái tu tập về danh hiệu Phật ở đây đó, là có thể là mình nương một cái danh hiệu để cho cái lúc lâm chung, lúc chết của mình nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng. Mà có nhiều người niệm Phật rất nhiều mà chết cũng khó. Có nhiều người không biết niệm Phật gì hết mà chết cũng dễ. Thì là mình phải hiểu cái nghĩa đó. Nên ở đây mình mới nói là bởi vì cái tu của mình như vậy nó gọi là mình chỉ tu ở trong hiện tại. Thì tu ở trong hiện tại mà nó còn rất nhiều cái ở trong quá khứ. Cho nên có thể đến cái lúc lâm chung nó ra. Và nó tùy theo cái tâm thức của cái người đó. Cái tâm thức của cái người đó, người ta muốn cái lúc đó người ta muốn vãng sinh cho nó mạnh. Thì cái ý muốn đó nó khơi những cái chướng ngại lên. Cái gì là chướng ngại? Thì nó đẩy cái chướng ngại đi. Thì những cái chướng ngại khi mà nó được khơi lên như vậy thì mình kêu là nó sổ nghiệp. Sổ nghiệp tức là những cái ác quá khứ nó ra. Nó ra như vậy để cho nó hết. Thành ra cái phút cuối cùng lâm chung á, thì mình thấy cái người đó chết khó. Thế như vậy để cho chi vậy, mình phải hiểu cái điều đó. Thì nếu mà cái nghiệp đó mà nó trả xong vào cái phút cuối á, phút cuối cùng mình trả xong những cái nghiệp đó thì lúc bây giờ là mình thanh thoát ra đi theo cái ý muốn của mình, tức là vãng sinh. Thì cái đó là mình phải hiểu thêm nữa để cho vậy mình đừng có nghi ngờ. Mình nghe trong kinh nói là niệm Phật nhất tâm bất loạn, rồi đến khi lâm chung Phật hiện tiền người đó ra đi. Nhưng mà trong kinh không có nói chính xác là người đó sẽ tỉnh táo vui vẻ trước khi đi, còn mỉm cười ha 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 vài ba tiếng cho đi. Trong kinh có nói vậy, kinh chỉ nói tâm không điên đảo. Tức là tâm không điên đảo thôi. Thì như vậy cho mình biết là nó còn nhiều trường hợp nữa. Và có thể gọi là mình nếu có nghe về trung hữu, tức là cái trạng thái mà đi tái sinh đó, sau khi chết, trước khi sinh. Thì trong cái trạng thái trung hữu đó, dù trước khi chết, lúc lâm chung mình chết khó hay chết dễ, nhưng mà đến cái lúc chết rồi, tâm thức á, tâm thức của đời này nó ngưng rồi đó, nghiệp thức đời này nó ngưng, thì bắt đầu á là cái nghiệp thức của đời sau nó xuất hiện. Thì lúc đó nó là mình có thể gặp Phật A Di Đà ở trong trung hữu. Đó, Phật A Di Đà hiện ra ở trong trung hữu, lúc đó những cái nghiệp của đời này của mình á, mình đã trả sạch. Vậy thành ra cái điều đó là điều cái người Phật tử mình phải hiểu nữa. Thế mình cũng đừng có nói chắc là cái người nào tu niệm Phật là chết dễ. Tuy rằng trong cái kinh nghiệm của cái truyền thống tu tập này là có rất nhiều vị họ tu niệm Phật mà họ biết trước cái giờ chết, tức là họ rất tỉnh táo, biết trước lúc đó sẽ ra đi, ngày mai và lúc mấy giờ sẽ đi. Nó đúng như vậy. Thì lúc đó rất tỉnh táo, trước khi chết là tắm rửa sạch sẽ, nó lên nằm yên như vậy đi.
Xin nhắc lời thầy, con hỏi thầy nữa không?
Giơ tay như thế này nè, hỏi.
Sao?
Hỏi dạ, gì? Thưa ba con á, trước khi mất á, biết trước 20 ngày thầy.
Biết trước 20 ngày. Dạ.
Và ba con hối má con riết tới ba con nói còn 3 ngày đúng y ba nè.
Dạ. Quá hả? Má có tin không?
Dạ y vậy thầy.
Má tin hả?
Dạ, tại vì đúng cái ba ngày đó là ba đi đó. Như vậy như thế nào thầy?
Dạ thì như vậy thì cũng là một cái điểm tốt, cũng có tu gì không?
Dạ không thầy, không người tu. Rất thiền hậu mà ăn chay tụng kinh không có thầy.
Thì đó, đó là do cái nghiệp của đời trước. Một cái điểm tốt đời trước. Thí dụ như vậy, đối trong đạo Phật á, vậy á, ví dụ như là mình sống trong cuộc đời, mình thấy một cái điều gì đó, bây giờ mình thấy hoặc mình nghe, Thế tự nhiên cái mình phát nguyện, nguyện xong mình chết mình cũng được như vậy. Thì tự nhiên cái nguyện đó của mình á, nó thành ra một cái năng lực. Nó sẽ là một cái lực mà nó hiện ra cái đời sống đời sau của mình. Nó có thể vậy. Chứ nhiều khi đời này nó không có thành được, tại vì đời này nó là kết quả của đời trước. Thành ra nó vậy. Rồi cái nguyện đó nó mới lấy các cái lực, tức là các cái nghiệp tốt của mình á, thì đến một cái đời nào mà mình có được những cái đó nó phối hợp lại với nhau á, thì tự nhiên mình cuối đời của mình á, mình biết rõ. Thì cái đó là nó thuộc về cái sự biết, mà nó thuộc về nghiệp, nó thuộc về nghiệp của đời sống. Còn ví dụ như là những cái người mà người ta niệm Phật, do cái tâm niệm Phật á, nó buông xả hết ra á, nó thanh tịnh, người đó người ta nhìn rõ được cái lúc kết thúc, thì cái đó là nó thuộc về cái nghiệp của đạo. Nó còn cái này nó thuộc về cái nghiệp của đời. Nó đều do thiện, nó đều do những cái nguyện và những cái thiện, những cái tính, những cái thiện công đức á, nó giúp cho mình thành như vậy. Bởi vì nó giống như vậy này, cái này cũng hiểu này là cái công đức của mình làm ra nó như là tiền bạc. Và cái nguyện của mình á, nó là hướng dẫn cái tiền bạc đó để làm cái gì. Nhiều khi mình ở trong đời sống mình không có làm, mình làm những cái điều tốt, thì những cái điều tốt đó của mình á, nó trở thành những cái năng lực, nó gọi là những cái nghiệp tốt đó, công đức á. Nhưng mà mình muốn nó là cái gì? Nếu mà mình muốn là khi mình chết, mình được biết trước ngày chết, thì mình sẽ được như ý. Cũng như khi mình có tiền thì mình muốn cái gì? Muốn có cái nhà, muốn có cái xe, thì mình được như ý. Thành ra trong đạo Phật luôn luôn nói mà mình phải có nguyện, mình phải có làm công đức và mình phải có nguyện. Đó là vậy. Còn nếu mình không có nguyện á, thì nó theo. Ví dụ mình có tiền mà mình có một cái ý muốn làm gì hết thì nó xài tứ tung hết á. Xài tầm bậy bạ, xong gây chuyện nhau. Đó. Mình thấy người nào hứng cái mình cho tiền, cho xong cái mình thiếu tiền cái mình đưa đòi lại, mà bữa trước cho nhiều quá mình trả lại bớt đi, xong gây nhau. Nếu mà mình không có một cái ý gì hết á, thì cái tiền bạc của mình á, nó sẽ đi như vậy. Cũng như mình làm việc tốt á, mình làm công đức mà mình không có một cái ý nguyện gì hết á, thì nó thành ra là cái tham sân si của mình hưởng thôi. Cho nên trong đạo nói mình là phải có nguyện, mình làm công đức là mình phải có nguyện. Thì cái nguyện của mình là cái nguyện của người tu, là nguyện vãng sinh. Thành ra những cái người tu ở trong đạo Phật đầu tiên á, người ta không có cái nguyện biết trước rồi chết. Nhưng mà về sau này có những cái vị họ thấy trước rồi chết. Thành ra về sau này mọi người thấy vậy đó, các tổ thấy vậy nó mới lập cho mình cái nguyện là làm sao mình biết được cái phút lâm chung để mình chuẩn bị. Tại vì nếu mình biết được cái phút lâm chung á, thì dĩ nhiên mình đâu có làm một cái việc gì ác, mình không có làm những cái việc gì để nó tạo ra cái chướng ngại nữa hết. Thành ra nó sẽ thông suốt cho mình. Thành ra chính vậy thì mình biết là nó là những cái ý nghĩa mà mình nghe lại khái trong cái sự tụng, nó có thể nó có những cái hiệu quả công hiệu. Nhưng mà cũng đừng có thấy, nhắc lại đừng có thấy là có một cái gì trục trặc cái lúc cuối mà mình nghi ngờ. Tại vì Đức Phật nói đó, mình phải biết đó. Đức Phật nói nó có cái, Đức Phật dùng cái chữ bạch là tốt, hắc là đen là xấu, bạch là trắng là tốt. Đức Phật nói nó có những cái nghiệp trắng là bạch nghiệp, mà quả của nó là quả đen. Nó có những cái nghiệp là đen nhưng mà quả nó là quả trắng. Và thông thường thì những cái nghiệp trắng thì quả trắng, nghiệp đen thì quả đen. Nhưng mà nó có hai trường hợp nó không có gì lạ hết, là bởi vì cái quả mà trực tiếp với nó đó, nó chưa có thành, mà cái quả bị thành nó là cái đời trước nữa. Tức là mình tạo một cái nghiệp trắng mà nghiệp tốt, nhưng mà cái quả của nó đó là đến những cái kiếp sau nữa nó mới thành. Còn ngay cái kiếp kế tới ấy, thì nó lại có một cái hắc nghiệp từ đời trước ấy, nó xen vô, nó thành quả. Thành ra đó, bữa trước mình nghe cái câu chuyện là ngoại đạo mà tu nghiệp bò, nghiệp chó ấy, là những con bò, con chó đó là khi nó chết nó sinh cõi trời, bởi vì do cái nghiệp của đời trước, nghiệp thiện của đời trước. Rồi những cái vị ngoại đạo họ mới thấy như vậy đó, họ nhập định, họ thấy vậy đó, họ mới nghĩ là tu hành bò hành chó thì được sinh cõi trời. Thế ra chính vậy đó, mình biết là cái chỗ đó thì mình phải nghe pháp. Nghe pháp mình mới biết là nó còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, phức tạp. Nó nằm quá khứ. Thì đó là mình nói cái tu hiện tại nó như vậy. Tức là mình nhắc lại, mình nói tu hiện tại có nghĩa là mình cứ trong cái đời hiện tại của mình lập một cái thời khóa tu tập đều đặn, tinh tiến. Một cách nhịp nhàng thì nó sẽ có những cái nó đến với mình mà mình không có cần phải ý thức trước. Và luôn luôn nữa, cái danh hiệu, cái pháp môn, cái danh hiệu Phật nó bao trùm cả toàn thể cái bài kệ là không làm ác, hãy làm thiện, tịnh kỷ tâm, tịnh cái tâm mình. Cái danh hiệu nó sẽ có cái tác dụng như vậy. Nếu mình cứ đi lâu đi dài tự động mình thấy. Thì đó là cái tu trong hiện tại. Trong cái tương lai nó, cái danh hiệu nó mở đường cho mình vãng sinh, là cái tương lai cận kề mà trực tiếp nhất. Cái tương lai lâu xa đó là tâm của mình luôn luôn có Phật. Lần sau này tâm của mình sẽ tức là Phật. Thì như vậy là niệm A Di Đà Phật thực ra cũng thuộc về Phật thừa, nhưng mà nhiếp cả nhân thiên thừa đó, mà lại là cái con đường vãng sinh nó thoát ra khỏi ba cõi luân hồi, cho nên nó nhiếp luôn cả thanh văn thừa, duyên giác thừa, nó phát triển không làm ác mà làm thiện, thành ra vừa nhân thiên thừa mà có thể vừa vào Bồ Tát thừa, tịnh tâm. Tất cả những cái đó là các tổ tịnh độ mới nói là cái pháp môn niệm Phật này nó rất đơn giản, có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ vậy thôi, nhưng mà nó bao quát hết tất cả, bao quát tất cả các 10 địa Bồ Tát. Bồ Tát tu tập từ nhân thiên thừa lên đến thanh văn, đến Bồ Tát duyên giác nhị thừa gì tu tập hết, cho nên nó bao quát hết tất cả thập địa Bồ Tát cũng vậy. Thì đó là cái mình nhìn trong cái thâm ý thâm sâu ở trong cái pháp môn. Thì bây giờ đó là mình mới đến cái tu mà gọi là mình có thể gọi là tu quá khứ. Tu quá khứ là tu sao? Tức là mình bắt đầu mình niệm Phật, căn bản của mình niệm Phật cầu vãng sinh. Nhưng mà mình biết rằng là nó có rất nhiều cái nghiệp ở trong quá khứ, nó ảnh hưởng vào cái đời sống hiện tại, cái tâm thức của mình trong hiện tại. Nếu trong hiện tại mình cứ tu đều đặn đã đành, nhưng mà những cái nghiệp quá khứ nó vẫn tác động. Đôi khi nó có thể nó phản ứng mạnh. Thành ra nếu mà mình tu một cái cách đều đặn nhẹ nhàng thì có thể nó tránh được những cái phản ứng. Nhưng mà cái tâm của mình thì nó không có vào định. Tâm mình không có định. Còn nếu mà tâm mình có định thì đó cũng là một cái nhân từ đời trước. Bây giờ mình không nói cái chuyện nhân đời trước. Một cái người tu mà muốn định tâm, lấy cái nghĩa nhất tâm bất loạn là một cái định tâm, thì cái người đó phải đối phó với những cái lực tập khí nó nằm ẩn tàng sâu ở trong tâm mình từ trong những đời quá khứ. Mình sao mình đối trị được những cái đó thì tâm mình nó mới vào định được. Thì như vậy là người đó tu mà phải tu vào quá khứ. Tu quá khứ thì trước hết là mình phải sám hối, tức là mình phải lôi cái nghiệp đó ra, sám hối. Thế thì mỗi tháng mình hồng danh sám hối, hay là mình lại phần nhiều sám hối là lạy Phật hết, lạy Tam Thiên Phật, lạy Bạn Phật sám hối. Thì sám hối như vậy tức có nghĩa là mình lấy tất cả những cái chướng sâu ở bên trong mình biết rằng là nó là một cái lớp mà nó che, mình không thể nào mình thanh tịnh cách viên mãn, cho nên mình phải nạo nó ra, kéo nó ra. cho nó ra như vậy. Thì sám hối là cho nó ra. Và mình có thể sám hối bằng cách lạy Phật, mình có thể dùng danh hiệu Phật sám hối. Dùng danh hiệu Phật, tức là mình trì niệm danh hiệu Phật, nhưng mà mình trong tâm mình nguyện là sám hối tội lỗi từ vô thủy kiếp đến nay. Thì trước hết là cái nghĩa sám hối thì nó ở trong đạo Phật nó có hai. Một cái là sám hối, là sám hối những cái điều mình đã nguyện làm mà rồi mình không chịu làm, cái đó là giới luật. Mình thọ năm giới, mình nguyện làm, mình không làm thì mình phải sám hối. Mình thọ tỷ khu giới, sa di giới thì nó tỷ khu đi giới mình mà mình cũng làm thì phải sám hối, đó là vậy. Cái sám hối thứ hai là sám hối tội, tất cả mọi tội ngoài giới ra, mà nó gom lại thì phần nhiều nó ở trong, chỉ trong ba nghiệp của mình, thân khẩu ý, làm các điều ác. Thì thân của mình thì có sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu của mình thì có bốn, thân thì có ba, khẩu thì có bốn, là vọng ngữ, nói láo, nói lời chia rẽ. Chia rẽ cái sự hòa hợp của người ta gọi là hai lưỡi, hay nói hai chiều, hai lưỡi. Rồi nói những lời ác khẩu, chửi mắng. Rồi nói những cái lời có hại, không có lợi gì hết. Thì đó là bốn, gọi là ỷ ngữ. Thì vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ. Đó là bốn cái điều xấu ở nơi miệng. Và ba cái điều xấu ở nơi ý, đó là tham dục, sân khỏe và tà kiến. Thì như vậy tổng cộng là thân thì ba, ý thì bốn là bảy, miệng bốn là bảy, ý ba là mười. Mười cái đó gọi là mười điều ác, mười điều bất thiện. Ngoài ra nữa là có những cái điều đó là điều bất thiện căn bản chung với tất cả mọi người. Còn những cái bất thiện mà như là đối với đạo, phá tháp, trộm của tăng, nó tất cả những cái đó thì coi như kê ra hết. Và nó có năm cái điều ác nhất gọi là ngũ nghịch tội, đó là giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân A-la-hán, và đối với Phật nó tăng, tức là làm thân Phật chảy máu và phá chia rẽ tăng. Thì năm cái điều đó ngũ nghịch, thì tất cả những cái đó mười điều bất thiện, mười điều ác, năm tội ngũ nghịch, gốc của nó đều từ chỗ vô minh, và nó đều diễn ra ở trong cái đời sống luân hồi này. Và đặc biệt thì mình biết rằng là nó đều gọi là bằng cái tâm thức của con người. Thành ra nếu mà mình là súc sinh, ví dụ mình xây cái tháp lên, có một con trâu bò nó đến nó húc cái tháp nó, thì nó không có tội, tại vì nó không có cái tâm thức, ý thức rõ ràng đó là tháp Phật gì hết. Nhưng mà mình là một con người, mình biết đó là tháp Phật, mình lấy búa mình đập, mình phá là nó thành tội. Thành ra cái mình thấy những cái tội kê ra là nó thuộc về cái tâm thức của con người hết. Rồi cha mẹ gì cũng vậy, cõi trời đâu có cha mẹ, súc sinh nó không ý thức là cha mẹ, loài ngạ quỷ nó có cha mẹ, và địa ngục không có cha mẹ. Thành ra cõi người là cái ý thức về cha mẹ rất là mạnh. Thành ra giết cha giết mẹ, có trong cõi người có thánh nhân, giết thánh nhân, ở trong cõi người có Phật, thành ra hại Phật, phá tăng, vậy thì nó đều thuộc về cõi người. Thành ra chính vậy đó mà mình biết là mình sám hối, là thực sự ra thì mình thấy mình là con người. Nhiều khi mà mình tạo những cái nghiệp ác rồi mình trở thành ra một con vật, mình không còn ý thức được gì nữa. Cho nên chính vậy là ở trong cái nghiệp thức của con người đó, là ở cái nơi đó nó có tất cả những cái tội, nó có tất cả những cái nhân quả mà phải đề phòng liền. giờ đây mình là con người là mình phải lập tức sám hối, bởi vì cái tạo tội nó là từ cái nghiệp con người mà ra, mà gốc của nó lại là cái gốc vô minh. Thế thì khi mà thì mình sám hối, đó là sám hối theo đạo, nó có hai cách đó. Là sám hối theo giới và sám hối theo tất cả các cái tội lỗi. Thì sám hối theo tất cả tội lỗi thì lạy Phật. Thế mà bây giờ cái người ngoài đời ấy, người ta làm một cái lỗi gì ấy, thì người ta sám hối như thế nào? Người ta sám hối một cách nào? Thường thường mình nói xin lỗi. Mình làm với ai thì mình đến mình xin lỗi. Như bây giờ đấy, mình ở chùa rồi xây tháp, rồi mình đến mình phá tháp xong xuôi cái mình đến xin lỗi chùa. Cái gì mình dựng tháp lên mình đền bù. Đó là cái mà sám hối của người đời. Sám hối vậy đó. Còn cái sám hối ở trong đạo nó khác, nó không phải như vậy. Thứ nhất là về giới thì mình dễ nói rồi, mình hứa làm, mình nguyện làm và mình không làm thì giờ mình phải sám hối. Còn cái các việc ác ấy, thì trong đạo gì vậy ấy, không phải là mình vào mình phá cái tháp xong rồi mình xây lại cái tháp là nó xong. Một khi mà trong tâm của mình ấy, nó phát lên ấy, nó phát lên cái ác tâm là nó phá, nó đập cái pháp ấy. Thế rồi nó ra tay nó đập một cái ấy, thì nó thành ra là một cái chủng tử. Cái chủng tử đó nó đi vào trong tương lai và nó sẽ thành quả trong đó. Hiện giờ đó, mà mình đi mình xây lại một cái tháp khác, mình xin lỗi, cái chuyện đó là chuyện khác. Chuyện xây tháp, chuyện xin lỗi đó nó chỉ ở trong hiện tại. Còn cái quả báo mà phá tháp của mình nó nằm trong tương lai đó, mình chưa có đụng gì đến nó hết đó. Cái xin lỗi, cái sám hối này nó không có đụng gì đến cái kia đó. Nó sẽ thành một cái quả báo trong tương lai của mình mà nó mình có thể đoạn địa ngục. Thì chính vì vậy mà mình phải biết cách sám hối và mình phải hiểu rằng là cái sám hối của thế gian nó khác với sám hối của đạo. Mình có quyền là sám hối theo lối thế gian thôi, nếu mình không có theo đạo gì hết. Nhưng mà nếu bây giờ một người ta không có biết đạo, không biết gì hết, người ta phá chùa như vậy, người ta đến ta xin lỗi, thì nếu mà mình thấy cái người đó mà nói được á, thì mình bảo ôi lỗi phải gì, thí dụ vậy, tôi thí dụ thầy trụ trì nói tôi người tu hành rồi thì làm gì tôi chịu, đó là nghiệp của tôi, tôi không có bắt lỗi đâu, nó nghiệp của tôi. Thành ra cái lỗi là do mình tự tạo ra và cái quả là mình phải tự chịu lấy, chứ nó đâu có nơi ở tôi mà hết cái lỗi đó được. Mà phần tôi thì tôi đâu có bắt lỗi đâu, mà cũng đâu phải là phần của tôi là tôi lấy cái lỗi của anh đâu, bây giờ tôi trả lại. Nó không có thuộc gì về tôi hết á. Thành ra nó cái sự xin lỗi với tôi nó không có ảnh hưởng gì cái nhân quả của anh hết. Bây giờ anh muốn hết cái nhân quả phải sám hối đó. Nếu cái người nó biết nghe thì nó bắt đầu nghe, và nếu mà chấp nhận thì người đó phải sám hối. Mà sám hối theo cái lối của đạo á, thì dĩ nhiên là nó bắt đầu nó sâu, nó phức tạp. Thì nếu mà một cái người mà người ta không có gì hết thì mình có thể mà lên lạy Phật sám hối. Lên lạy Phật sám hối. Thì người đó người ta cũng không hiểu rõ sao, nhưng mà ta nghe theo mình ta lạy Phật. Lên nơi lạy ba lạy vậy, rồi nói lời sám hối ra. Nói cái tội của mình ra, sám hối. Thế nếu cái người đó người ta hỏi tại sao cái sám hối trong đạo cứ lạy Phật. Thì bởi vì sám hối của đạo là sám hối gốc. Đạo nói một cái tội ra là luôn luôn phải thấy cái gốc của nó. Nếu không thấy cái gốc đó, nó không có hết. Sáng bữa nay mai nó mọc lên như cỏ đó. Như là mình cắt cỏ là mỗi lần sáng đó, cắt cái mai nó mọc, cắt cái mai nó mọc. Thành ra sám như vậy thì sám để chi? À, rốt cuộc thì mình sẽ tránh đạo. Còn bây giờ muốn sám, cái nghĩa của đạo sám có nghĩa là dứt trừ, chứ không phải là tạm thời. Cho nên nó phải đến gốc. Mà cái gốc của mình, cái gốc mà nó ra tất cả những cái tội lỗi ngũ nghịch đó, là năm cái tội ác kêu là ngũ nghịch, rồi thập ác, thập bất thiện đó, thập ác đó, ngũ nghịch đó, những cái mà phá tháp, phá chùa, phá miếu thì nọ, phá đền, phá gì đó, tất cả những cái đó nó đều từ cái gốc vô minh. Mà Phật đó, chỉ có cái lực giác ngộ, cái năng lực giác ngộ mới diệt trừ được cái vô minh. Bởi vì khi diệt trừ được vô minh thì kêu là giác ngộ. Cho nên mình cái sám về tận gốc của mình là quay trở về cái gốc vô minh và không chấp nhận cái vô minh nữa, và chỉ chấp nhận cái giác ngộ thôi. Thì đó tức là nói lên cái tiên quyết của mình là không bao giờ theo vô minh làm ác nữa, bây giờ chỉ theo Phật để mà giải hết mấy cái ác đó. Tức cái nghĩa lệnh Phật có nghĩa là vậy, quy về Phật, hướng về Phật, không hướng theo những cái gốc vô minh. Nhưng mà cái gốc vô minh nó rất khó thấy, thế cho nên mình phải kê tất cả những cái tội lỗi thật nặng của nó ra. Chính có nó cho nên mới có những cái đó. Nên mình kê ra, cái mình nói lên những cái tội của thập thiện, ngũ nghịch nó, tức là mình kéo cái gốc vô minh ra. Mình kéo nó ra, rồi mình bắt đầu quy về Phật, lễ Phật, nói rằng là con từ nay trở đi xin quy về Phật đó, quy về tối thượng thừa pháp mà này nọ. Và quy Phật xong rồi mình mới nói là tất cả tội lỗi của mình dẹp trừ, tất cả những cái thiện căn của mình đều hồi hướng về đạo. Thì lúc bây giờ đó là nó chắc ăn. Cái sám hối như vậy là một cái pháp môn dứt tội mà tận gốc mà chắc chắn. Thì đó là cách sám hối ở trong đạo, là nhân một cái chuyện tội của mình và mình bèn phát giác ra cái gốc tội của mình là nó chứa vô lượng tội trong đó. Nhân đó mà mình sám hối một cái mình dứt trừ luôn. Cho nên cái sám hối hùng danh, sám hối tam thiên Phật, sám hối vạn Phật đều là những cái sám hối theo nghĩa lệnh Phật rất là tốt. Thì nghĩa sám hối như vậy, thì sám hối là đi vào trong gốc, tức là đi vào quá khứ. Đi trong gốc, đi vào quá khứ như vậy thì tâm của mình nếu mà sáng trừ dứt được những cái nghiệp quá khứ thì tự nhiên đức minh huệ nó sáng tỏ. Vì đó là những cái nó chướng, nó chướng cái năng lực sáng suốt tâm. Những năng lực sáng suốt nó kêu là đức minh huệ. Tâm của mình theo như trong sự giác ngộ Đức Phật nói về tâm thức, thì tâm thức của mình nó trong sáng và nó an lạc, nó không hề bị ô nhiễm, nhưng mà nó bị che mờ bởi những cái tội nghiệp như vậy. Nên cái sám hối đó, thì đôi khi mình mới niệm Phật, mình bắt đầu tu theo lối đó, thì mình vừa lạy Phật sám hối, rồi khi mình niệm Phật mình cũng nguyện sám hối, để cho cái danh hiệu của Phật đó, danh hiệu của Phật đó, nó không có bị đẩy ra đó. Và những cái lực, cái lực ô nhiễm, cái lực tội ác trong mình nó được tiêu trừ. Thì như vậy là mình bắt đầu ý thức về những cái năng lực nằm ở trong quá khứ. Nhưng mà tu cái này rất là nguy hiểm và rất là khó. Thực ra không phải nguy hiểm gì, nhưng mà sợ nó khó với người bình thường. Bởi vì khi mà mình tu như vậy là mình lôi tất cả. Người ta nói quét nhà ra rác. Nhà nhiều khi mình thấy cũng được lắm á, tự nhiên cái mình đi lấy chổi quét lá thấy nó đống. Nhà nhiều khi thấy nhà tôi đâu có gì đâu, nhà trống trơn à, nhưng mà thử dọn nhà xem cho nó ra cũng luôn. Cái mình moi nó ra là bắt đầu nó ra, như vậy. Thành ra sợ đôi khi cái tâm thức của người bình thường mình chịu không nổi những cái nghiệp nó ra. Cái mình hoảng, có nhiều người mà sao tu nó sổ nghiệp quá, sợ nó thôi đừng tu nữa. Nhưng mà nếu mà mình cứ tu theo cái lối hiện tại thôi đó, mình tu đều đặn tinh tiến tu vậy đó, thì nó rất là nhẹ, rồi tùy nó đến đâu được á, thì nó kéo cái nghiệp nó ra, nó xả một cái nghiệp đó thôi, nó nhẹ thêm một phần, nó cứ như vậy. Tức là mình tu từ từ, mình tu một cái cách rất là nhẹ nhàng bằng lòng tin của mình. Còn bây giờ mình muốn dùng danh hiệu của Phật mà đi ngược trở lại, sâu bên trong tâm, ngược về quá khứ, lôi tất cả cái đó ra, thì là bắt đầu phải biết là nó phản ứng á. Nhiều khi nó ra thật mà mình cũng sợ, nhiều khi nó phản ứng. Thì cái đó nó là thực sự những cái tu đó phần nhiều các bậc tổ sư ấy, thì mới tu vào như vậy được. Thì mà khi những cái bậc tổ sư mà họ tu vào sâu ấy, cái tâm nó thanh tịnh như vậy đó, thì những bậc tổ sư đó họ có thể thấy hoặc nhập vào cực lạc thế giới ngay trong cái lúc còn sống này, tức là gọi là nhập tam muội. Còn mình thì có thể, nếu mình cứ tu một cách đều đặn theo lối hiện tại nhẹ nhàng, thì mình đến một lúc nào mình có thể nằm mơ thấy, mơ thấy đó là những điểm lành. Còn những vị kia là họ vào trong cái chỗ thanh tịnh của tâm, rồi họ nghĩa là có thể nói là chưa có vãng sinh về cực lạc thế giới mà có thể đắc định, mà có thể sinh huệ về tương ưng vậy. Thì nói là để cho mình nghe biết là thực ra cái tu danh hiệu Phật đó, nó có rất nhiều cấp bậc, mình phải biết như vậy. Nên mình tu là theo cái cấp bậc hiện tại thông dong, tu nhẹ nhàng, nhưng mà cũng phải công phu ghê lắm. Thì ai mà mình để tự nhiên, không phải mình tu như vậy là mình không có vào định đâu, nhưng mà mình không cầu định, mình không cầu hết tội lỗi, không cầu gì hết, mình chỉ cứ đều đặn cái danh hiệu Phật, tự nhiên đến lúc mà cái tội mình nó nhẹ thì tự nhiên mình thấy các điểm lành, tự nhiên cái lúc mà tâm mình nó diệt trừ cái câu nhiễm, cái nó định, nó sáng, mình cứ để tự nhiên như vậy, mình chứ giữ cái sự đều đặn của mình. Thì đó là cái mình nói cách tu về danh hiệu á. Thì dĩ nhiên là tu mà cái lối mà định tâm cái này nọ thì nó khó, và tức là mình cốt ý niệm Phật vãng sinh đã đành, nhưng mà cốt ý để định, cốt ý phải định cái tâm mình lại, thì nó khó, và nó đụng đến nghiệp chướng, nó đụng đến nghiệp chướng, báo chướng này nọ. Thì muốn tu cái đó thì nó phải thuộc hạng, cũng phải thuộc hạng cao tăng đó. Cao tăng đến nó. Nhưng mà mình tu bình thường nhưng mình cũng có thể đến mức độ đó được, nếu duyên đời trước của mình có đầy đủ đến mức nào. Cho nên đừng có nôn. Mà đừng có tự coi thường mình. Các bậc tổ cũng nói với nó, mình tu tập không bao giờ tự coi thường mình, không bao giờ mà kiêu mạn mà cũng coi thường mình. Mà bởi vì mình có thể có những cái nhiều điều mình đã làm trong đời trước, nó tích tụ, bây giờ nó có thể nó thành. Và bởi vì bản tâm của ai cũng là Phật hết đó. Cho nên nếu mà mình chí tâm, mình tin tưởng, đừng có tà kiến, đừng có kiêu mạn đó, thì tự nhiên là đến một lúc nào đó, mình cũng phát huệ, cũng thấy, cũng có thể nhập định, cũng có gì được hết. Tại vì thực ra là mình sẵn có cái tiềm năng nó hết rồi. Thì như vậy mình tin tưởng mà tu. Một điều cuối cùng là tu tập như vậy, thời nay có nhiều vị tu bằng để lại xá lợi. Thì thực sự ra đó thì cái này nó cứ làm nhiều người cứ đặt câu hỏi làm rối beng lên. Thực ra cái chữ xá lợi nó chỉ nên để dành cho Đức Phật. Thì cái nghĩa xá lợi là để thờ, cái nghĩa để thờ, và nó có những cái công năng á, nhiếp độ chúng sinh nữa. Cái đó chỉ có Phật mới làm được thôi. Cũng như ngay cái lúc còn sống cũng như vậy, nếu chỉ có Phật, nếu bây giờ mà có Phật đây á, thì cái gì mình cũng nghe Phật hết chứ, mà Phật mới có cái năng lực cứu được mình chứ. Thì lúc sống cũng vậy, thì lúc mà chết rồi cũng vậy thôi. Thì khi mà sau khi mà tử rồi á, thì xá lợi của Phật nó thì mới có công năng như vậy. Còn bây giờ một người tu sĩ hay cư sĩ còn sống thì cũng không có đủ cái sức để mà cứu độ mình như Phật được, thì lúc chết có xá lợi đi chăng nữa nó cũng đâu có đủ làm gì đâu. Thành ra đâu phải cứ xanh xanh đỏ đỏ để lại cái mấy cái hột xin xa hột lụ đó, nhưng mà mình nói rằng là kinh khủng như lắm, nó phải như vậy. Nên chính vì vậy đó, cái đó nó không có cái gì hết, nó ăn thua nơi cái đời sống của cái vị đó mà quyết định, chứ không phải tự nhiên nó có một cái gì hiện ra mà tự nhiên mình như vậy nó thành mê tín. Cũng như một cái tên nó cứ cướp của, nó giết người, nó ác ghê lắm, nó gì gì này nó ghê lắm, cái tự nhiên cái có một cái ánh sáng xẹt sau gáy của nó, cái tự nhiên mình quỳ mình lạy, thì nó là mê tín. Còn nhìn cái hành động của nó toàn ác không thì nó mình là mê tín chứ còn gì nữa. Thành ra nó phải căn cứ vào cái công trình, cái tiến trình hành động, cái trí huệ, cái gì nữa, mà tự nhiên cái mình bỏ hết mấy cái đó. Tự nhiên mình chỉ thấy một cái vật gì đó, rồi mình chỉ thấy một cái điểm gì đó là mình cho là nhất rồi. Thành ra cái đó đều là mê tín ấy, dị đoan. Thành ra nó không có rõ ràng. Thành ra nó vẫn phải xét ở nơi cái đời sống. Đời sống của một con người đó, người ta có trí huệ, người ta có tu tập, có đức hạnh, người ta có ích lợi, người ta có thể để lại những cái pháp, những cái chân lý cho thế gian này được hưởng. Thì lúc bây giờ đó, cho nên xá lợi của Phật đó là tóc răng không nói, hay là những xá lợi ngọc không nói, áo dép gậy đều là xá lợi hết nhá. Mình phải hiểu vậy, thì cái chữ xá lợi nó linh thiêng lắm, nó còn phải cứ thiêu nhưng nó còn lại cái gì kêu xá lợi, mà khi thiêu rồi á, tất cả những cái phần cho của xương cốt Đức Phật đó, đều là xá lợi hết. Thì chỉ có Phật đó, thì mới nên là đều là xá lợi. Cho nên ngài Triệu Châu Thiền Sư ấy, khi mà lâm chung, ngài Triệu Châu Thiền Sư nói với đệ tử, ta cấm tên nào mà nói đến xá lợi, lượng xá lợi, dẹp cái chuyện xá lợi đi nhé. Ngài là một thiền sư, sống 120 tuổi, giác ngộ, nói cấm cái chuyện xá lợi, dẹp cái chuyện xá lợi đi nhé, nói với đệ tử như vậy. Cho nên chứng đó mình cũng biết rồi bạn. Thành ra nó chỉ dành cho các bậc Phật là đúng nhất, ngoài ra các bậc tổ sư hay là các bậc mà cao tăng trong hiện đời thì mình, các ngài đó còn sống mình còn cung kính, cho nên các ngài đó có mất có để lại thì mình cũng cung kính, nó mới đúng. Thế còn cũng không phải là thứ trung hết đó, rồi cứ bệnh mà xá lợi. Riết cái nó thành ra một cái, lắm lúc nó thành, có nhiều người nghe nói cái bật cười, nó thành trò cười. Thế đó, ngài gì Đức Phật thì...
Nguyện đem công đức